ngày nay dựng hiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dựng hiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dựng hiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dựng hiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dựng hiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dựng hiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dựng hiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dựng hiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức, trước nhất chúng tôi chân thành cáo lỗi tuần vừa rồi do vì bận họp các tiểu ban cho đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Hà Nội, cho nên buổi học đã bị thiếu vắng. Chúng tôi vừa trở lại Hà Nội và vừa xuống phi trường. Sáng hôm nay thì tại chùa Bằng ở Hà Nội, lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi lần đầu tiên được Ban Hoằng Pháp tổ chức, đã thu hút trên 500 học sinh cấp 2, cấp 3 và các sinh viên chuẩn bị thi đại học. Đi cùng với các em ấy thì có các phụ huynh. Chứ tôi cho rằng đây là một trong những sinh hoạt rất cần thiết, và mô hình đó cần được nhân rộng. Nếu chỉ đơn thuần là tư vấn mùa thi ấy, thì có lẽ là số lượng sẽ về không đông. Kèm theo đó là một lễ cầu nguyện. Cầu nguyện để tăng cường niềm tin tâm lý, và thông qua đó đó giúp cho các em có được hạt giống và gieo duyên lành đối với Tam Bảo. Trong số 600 các em học sinh và sinh viên đó, thì có khoảng chừng 10% là Phật tử đó. Còn số còn lại, mặc dù chưa phải là Phật tử, nhưng tấm lòng, niềm tin và sự kỳ vọng cho mùa thi vào tháng năm sắp tới đó, làm cho họ trở về ngôi chùa. Việc nhân rộng mô hình như vậy là một cách thức phụng sự xã hội về phương diện giáo dục. Và mỗi một mùa thi đó, theo thống kê của Bộ Giáo dục, chỉ có khoảng tối đa là 10% các học sinh cấp 3 được tuyển vào các trường đại học. Mô hình giáo dục tại Việt Nam ở cấp đại học đó là một cái mô hình vào thì rất khó, cửa rất hẹp, mà ra đó thì tương đối là dễ. Cửa vào hẹp là bởi vì số lượng phòng ốc ở cấp cử nhân của chúng ta trở lên quá ít so với số lượng của các trường trung học ở trên toàn quốc. Do đó các em không thi đậu vào các kỳ thi tuyển sinh của hệ cử nhân và cao đẳng, không có nghĩa là các em là những người học không đạt yêu cầu. Cơ chế lựa chọn theo tỷ lệ 1/200 hoặc là 1/50, 1/20 đã làm cho phần lớn đó rơi vào tình trạng rất căng thẳng, và một số rơi vào sự khủng hoảng của mùa thi. Tư vấn và cầu nguyện Trong bối cảnh như vậy là một dạng thức như chúng tôi vừa gọi phụng sự xã hội, nó có ý nghĩa rất lớn mà giáo hội Phật giáo, các ngôi chùa đều cần phải có một vai trò để đóng góp vào. Nhân rộng mô hình này ở trên toàn nước thì chúng tôi tin chắc rằng ngoài việc hỗ trợ cho con em Phật tử và những người hữu duyên có đủ niềm tin và cách thức để ôn thi một cách có nghệ thuật dẫn đến sự thành công, còn là cách thể hiện con đường tương tác giữa Phật giáo và xã hội qua góc độ giáo dục mà phần lớn các thành phần tri thức rất quan tâm. Giới thiệu sơ lược về cái bối cảnh như vậy để làm nền tảng cho cái bài kinh ngày hôm nay chúng ta học, bài kinh 96 mang tựa đề Esu Kari thuộc Trung Bộ Kinh, mà trọng tâm của nó đó đề cập đến nghệ thuật phụng sự xã hội. Trong bài kinh này đó có hai vấn đề mấu chốt được Đức Phật phân tích thông qua các câu hỏi do cư sĩ tri thức Bà La Môn Esu Kari hỏi về bản chất của sự phụng sự xã hội theo nền tảng và nền văn hóa của Bà La Môn giáo. Trên cơ sở đó, cuộc thảo luận đã hướng về nội dung triết lý của cái gọi là bản chất của tài sản để có thể sử dụng nó một cách khôn ngoan ở trong các hoạt động phụng sự xã hội. Theo Đức Phật, các đóng góp của con người nếu không lấy xã hội làm nền tảng mà phạm vi nhỏ nhất của nó đó là một tế bào gia đình, thì con người trở nên là phụng sự cho chính mình và kết quả là cái đời sống cô lập trong mối quan hệ xã hội và cộng đồng đó sẽ được mở rộng nên ý nghĩa và giá trị của nó sẽ mất đi. Khoảng cách giữa giàu và nghèo ở trong các quốc gia đang phát triển như Việt Nam và Trung Quốc ngày càng thể hiện một cách rõ ràng hơn. Người giàu thì giàu kết xù, người nghèo thì rất mồng tơi. Công việc phụng sự xã hội là làm thế nào để rút ngắn cái khoảng cách giữa giàu và nghèo. Ở những quốc gia phát triển thì khoảng cách như thế nó được rút ngắn bằng nhiều chế độ an sinh xã hội khác nhau. Cái cơ hội bình đẳng về phương diện luật pháp cũng như là các chức năng xã hội thông qua các ngành nghề làm cho người có tài năng, tâm huyết, tri thức và đời sống đạo đức có thể đóng góp một cách khá ấn tượng. Loại trừ những khả năng liên hệ đến cái cấu trúc xã hội và gia đình mà ảnh hưởng của họ ở trong lịch sử của một dân tộc hay là một cơ cấu tổ chức nào đó có thể làm cho những người này có một vai trò mà trên thực tế sự đóng góp của họ lại chẳng là bao. Vậy đó, phụng sự xã hội là một nghệ thuật làm thế nào để tạo ra một mặt bằng mà hễ ai có khả năng tâm huyết đều có thể dấn thân và làm. Đó là cái đại ý chính của bài kinh. Khi Đức Phật đang sống tại kinh xá Kỳ Viên, Bà La Môn trí thức Esu Kari nghe cho nên đã dành thời gian quý báu của mình tới tham vấn Đức Phật. Và câu hỏi đầu tiên ông đặt ra đối với Ngài là: xin tôn giả hãy cho chúng tôi biết ý kiến của Ngài về quan điểm bốn loại phụng sự được truyền tụng và phổ biến trong nền văn hóa Bà La Môn giáo. Thứ nhất, Bà La Môn và ba giai cấp còn lại là sát đế lệ, thương gia và nô lệ có trách nhiệm phụng sự cho giai cấp Bà La Môn. Thứ hai, đối với giai cấp sắc đế lệ thì những người theo sắc đế lệ dưỡng giới thương gia và với tiện nhân cần phải có trọng trách để phụng sự cho giai cấp vua chúa này. Thứ ba, đối với giai cấp thương gia thì những thương gia nhỏ hơn và những người làm công cần phải có trọng trách để phục vụ cho thành phần để tạo ra cái bao tử của xã hội. Thứ tư là những người thuộc giai cấp tiện dân chỉ có thể sử dụng được các dịch vụ xã hội do chính những người chân lấm tay bùn cùng vai trò vị trí xã hội của họ phục dịch, mà họ không thể nào có được cơ hội như ba giai cấp vừa nêu. Chúng tôi xin muốn biết là quan điểm của Ngài về vấn đề này như thế nào. Trong câu hỏi chúng ta thấy trọng tâm của vấn đề đặt ra là đối tượng xã hội với sự phụng sự xã hội nó gắn liền với cái cơ cấu chính trị và dân hóa của Bà La Môn giáo. Chúng ta cũng cần mở thêm một dấu ngoặc đơn nhỏ tại đây là trong quan niệm Bà La Môn giáo đó, thì giai cấp Bà La Môn được xem là giai cấp thượng đỉnh, sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, được độc quyền chân lý. Là cái miệng là cái đơn vị và cơ quan phát ngôn, tinh hoa của phát ngôn là chân lý. Cho nên khi thừa nhận mình sanh từ miệng của Phạm Thiên, giá trị tuyên ngôn chân lý và tuyên ngôn đạo đức nằm ở giai cấp này. Từ xa xưa ở trong đất nước Ấn Độ, một quốc gia có đời sống tâm linh phong phú đã thừa nhận giá trị tri thức tâm linh là một loại sản phẩm cao cấp nhất, mà ngay cả các giới chức cầm cân nảy mực của quốc gia là vua cũng đều phải có điều kiện cũng như là trọng trách để phụng sự cho giai cấp đặc biệt này. Thì huống hồ là các giai cấp còn lại như là sĩ công nông và các tiện dân khác. Đặt ra như vậy là tạo ra một cái ưu quyền tuyệt đối cho giai cấp Bà La Môn về phương diện giáo dục, tôn giáo và văn hóa nói chung, bao gồm các loại hình sinh hoạt tinh thần. Ưu quyền thứ hai là dành cho giai cấp sắc đế lợi, vua chúa theo kiểu cha truyền con nối. Chế độ và xã hội tập cấp này đó, nó gắn kết với con người kể từ khi con người được sanh ra thông qua quan niệm thanh tịnh bảy đời từ huyết thống của mẹ lẫn huyết thống của cha, chưa từng có một tình trạng hôn nhân tạp chủng giữa sắc lê lợi đối với các giai cấp còn lại. Ai được như thế đó, thì người đó được xem là có thẩm quyền tối cao về phương diện quân sự và quản trị quốc gia. Cho nên những hàng quan tướng và binh sĩ cũng như là sĩ công nông và các loại tiện dân cần phải có trọng trách để phụng sự cho giai cấp thứ hai này. Như vậy là chúng ta thấy là bản chất của câu hỏi nêu ra là mong có một sự thừa nhận về cơ cấu và tầng cấp xã hội của Ấn Độ được dựa trên nền tảng của Kinh Thánh Vệ Đà. Câu trả lời của Đức Phật là một loại phản vấn, tức là không đi trực tiếp vào vấn đề mà hỏi ngược lại để cho người đặt câu hỏi có những suy nghĩ về bản chất câu hỏi, đã được xem như là một thói quen của niềm tin. Ngài hỏi như sau: này anh bạn Bà La Môn, theo ông đó, thì có phải chăng mọi người trong xã hội của Ấn Độ đều chấp nhận quan điểm bốn giai cấp? Bà La Môn Esukara trả lời: thưa tôn giả, hẳn nhiên là không. Đặt ra một phản vấn, và câu trả lời hẳn như là không đó đã cho thấy rằng là những Bà La Môn tri thức và những con người khách quan dám đặt lại các vấn đề về xã hội, cái cơ cấu của đó, thì dẫn đến cái khái niệm và các dịch vụ phụng sự xã hội cần phải được nhìn lại từ một góc độ mà giá trị của nó phải gắn liền với ý nghĩa xã hội và đạo đức. Cho nên chúng ta có thể học được từ cái kinh nghiệm của Đức Phật. Không nhất thiết là các câu hỏi cần phải được trả lời theo sự giải thích hoặc là phân tích, mà sự phản vấn đó sẽ làm cho người ta phải suy nghĩ lại từ cái cấu trúc niềm tin không đứng vững được truyền thừa qua năm tháng ngày giờ, cho nên đã mặc nhiên được nhân lên thành chân lý. Niềm tin tôn giáo thường diễn ra theo cái cơ cấu vừa điêu. Trên đường phi trường trở về đây, Thượng tọa Tấn Đạt có nói với chúng tôi rằng là Thượng tọa rất là ưu tư từ nhiều năm muốn xây dựng các trường mẫu giáo Phật giáo mà đến bây giờ vẫn chưa làm được, và đang tìm những phương cách để biến nó trở thành một hiện thực. Cái mục đích của việc thành lập các trường mẫu giáo đó, dĩ nhiên đứng từ góc độ xã hội hóa và giáo dục, chúng ta có thể xem nó như là một kinh doanh về giáo dục. Nhưng từ góc độ của nhà Phật đó, thì mục đích của sự kinh doanh giáo dục không quan trọng, mà quan trọng hơn đó là ở cái lứa tuổi mới bắt đầu chập chững đi vào đời, các ý niệm về niềm tin chân chánh mà Đạo Phật có thể cung cấp và hiến tặng cho các em sẽ trở thành một nền tảng vững chãi mà về sau này đó, các em sẽ sống và nhờ vào đó để có được những hạnh phúc đích thực về đời sống tâm linh. Thông thường khi các em đến các trường mẫu giáo mà nơi đó đó dưới sự quản lý của nhà chùa, các em sẽ được học những bài học đầu tiên là về lòng hiếu kính, phụng sự cha mẹ. Vì quan điểm của Đức Phật cho rằng cha và mẹ được xem là hai đấng Phật ở trong nhà. Khi mà con em học các trường Phật học, học các trường mẫu giáo của nhà Phật, trở về nhà với lòng hiếu thảo và những sự phát triển về đời sống đạo đức đó, thì cơ hội rất quý báu sẽ mở ra cho cả gia đình đó, là cha, mẹ, anh em và những người thân có cơ hội biết đến Đạo Phật. Thì giá trị của sự đầu tư xã hội hóa về mẫu giáo Phật giáo là nó nằm ở chỗ này. Nếu chúng ta mạnh dạn đầu tư nó, thì chúng ta đặt ra một cái nền tảng vững chãi cho Phật giáo Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam ở hiện tại và tương lai. Trước năm 75 đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã thiết lập được những nền tảng của giáo dục mẫu giáo dục cấp 2, giáo dục cấp 3 dưới hình thức là các trường Bồ Đề. Sau năm 75 đó thì hệ thống giáo dục này đó đã bị gián đoạn do cơ cấu luật pháp không cho phép. Bây giờ xã hội hóa về giáo dục đã cho phép chúng ta thành lập các trường tư thục và dân lập, nhưng phần lớn đó thì chúng ta lại không có kinh phí để đầu tư. Các cơ sở của trường Trung học Bồ Đề và trường Tiểu học Bồ Đề trước đây đó thì bây giờ không còn nữa, ngoài cái cơ sở chùa Giác Ngộ là cái nơi duy nhất là không có hiến tặng và nạp cho nhà nước. Còn tất cả hệ thống trường Trung học Bồ Đề còn lại đều không thuộc về chủ quyền của Phật giáo trong giai đoạn hiện nay. Nếu chúng ta phát huy một cách có nghệ thuật và có sự đầu tư về giáo dục mẫu giáo đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái cơ hội để hỗ trợ cho hạnh phúc và đời sống xã hội một cách vững chãi trong tương lai đó, nó sẽ cao hơn nhiều so với các cái giáo dục ở cấp 3 và giáo dục đại học trở lên. Bởi vì ở từng tuổi đó đó, thì các em học sinh đã được nắng tạo bởi ý thức hệ xã hội, ý thức hệ chính trị, và thậm chí một cách tình cờ hay bị ép buộc, ý thức hệ tôn giáo. Việc tẩy não và thay đổi cái cấu trúc nhận thức ở trong lứa tuổi này rất khó so với nạp vào các hạt giống chân chính ngay từ nhỏ. Chính vì cách thức làm đạo đặt nặng vào trẻ em, cho nên các tôn giáo nhất thần, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, đã có số lượng tín đồ rất vững chãi, bởi vì các đấng phụ huynh đã có ý thức gieo trồng hạt giống niềm tin cho họ. Cho nên khi lớn lên, mặc dù phát hiện ra trong Kinh Thánh có nhiều điều không thích hợp, nhưng không mấy ai có thể đủ mạnh dạn để đi ngược lại quan niệm tôn giáo vốn có của mình. Chúng ta có một lợi thế lớn là đạo Phật có triết lý, lời dạy của Phật phù hợp với khoa học, có nhiều điều tương thích với mọi cơ cấu và ngành nghề của xã hội. Dĩ nhiên chúng ta vẫn không loại trừ cái tình trạng còn quá nhiều dây tùm gửi của nền văn hóa dân gian, văn hóa Nho giáo, văn hóa Khổng giáo bám trên thân cây Bồ đề của đạo Phật trong quá trình tiếp biến văn hóa, khi mà đạo Phật có mặt tại các quốc gia, đặc biệt tại Việt Nam, như là một thực tại văn hóa tâm linh. Tiếp biến văn hóa thường diễn ra theo hai cách. Là một mặt á, đạo Phật sử dụng ngôn ngữ văn hóa của Việt Nam để truyền bá tư tưởng Phật học, nhưng mặt khác đó, trong việc vay mượn các dữ liệu đó, chúng ta đã tình cờ sử dụng và bị ảnh hưởng một cách trực tiếp từ các dữ liệu văn hóa này. Kết quả là rất nhiều người, phần lớn là thành phần tri thức, không phân biệt đâu là dây tùm gửi và đâu là cây Bồ đề, dẫn đến tình trạng nối kết và đánh đồng hai thứ này là một. Từ đó dẫn đến một cái phản cảm và có cảm giác rằng theo đạo Phật có quá nhiều niềm tin mê tín. Quan niệm như thế là một tổn thất. Cách đây 4 hôm tại Hà Nội, chúng tôi được mời thuyết trình trong hội thảo Phật giáo nhập thế về xã hội và văn hóa do Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Khoa học Xã hội tổ chức. Thì trong cái buổi hội thảo đó gồm có 4 thành phần. Thứ nhất là các cán bộ cao cấp quản lý tôn giáo của nhà nước. Thứ hai là các nhà nghiên cứu tôn giáo của Viện Khoa học Xã hội. Thứ ba là các bộ ban ngành, các thành phần tri thức có thiện cảm về Phật giáo. Và thứ tư là các học giả đại diện cho Phật giáo, bao gồm các tu sĩ. Khi chúng tôi trình bày, cũng như là nhiều tôn đức khác của Phật giáo thuyết trình về bản chất văn hóa và con đường đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc thông qua việc nhập thế và các phụng sự xã hội đó, đã làm cho rất nhiều người suy nghĩ lại về quan niệm sai lầm của mình đối với đạo Phật do nhìn thấy những dây tầm gửi và đánh đồng nó là Phật giáo. Trở lại vấn đề của bài kinh đó, chúng ta thấy là tất cả mọi định đặt từ góc độ của Kinh Thánh cho 4 giai cấp đó, đã tạo ra một bất công xã hội rất lớn. Và từ những bất công xã hội này đó, con người đã không còn cái cơ hội để thăng tiến một cách đồng đều và bình đẳng trước pháp luật, cũng như là trong cơ cấu ngành nghề xã hội khác nhau. Đất nước Ấn Độ có rất nhiều thiên tài, có nhiều vô số các nhân tài, nhưng do vì cái cấu trúc xã hội đặt nặng quyền ưu đãi cho hai giai cấp Bà La Môn và Sát Lễ Lệ, một bên đó, trưởng quản về tôn giáo và đời sống tinh thần, một bên đó, nắm quyền bính về quân sự và quản trị quốc gia. Do đó, phần lớn các thành phần còn lại không được tạo cơ hội để góp phần lăn chuyển bánh xe xã hội của Ấn Độ theo cách thế mà tiềm năng của quốc gia này có thể làm được. Rất nhiều chất xám của Ấn Độ đã phải trải ra nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ. Thống kê xã học của Hoa Kỳ cho thấy đó, trên 65% kỹ sư vi tính của Hoa Kỳ là người Ấn Độ, và cũng trên 60% các bác sĩ giỏi của Hoa Kỳ là người Ấn Độ. Và một số lĩnh vực khác, ngay cả trong ngành không gian, cũng có rất nhiều kỹ sư gốc từ Ấn Độ. Cho nên khi mà chúng ta thừa nhận các giá trị bình đẳng xã hội, bình đẳng pháp lý và nhiều cái cấu trúc bình đẳng khác đó, thì chúng ta đang hướng đến một cái xã hội dân chủ và an bình thật sự. Các ý niệm về một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà Liên Hiệp Quốc đã khởi xướng bảo hộ ở trong vòng mấy mươi năm trở lại đây đã từng được đề cao ở trong kinh điển của Phật giáo từ 26 thế kỷ về trước. Điểm tương đồng này đó đã làm cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 dưới sự đề nghị của lãnh đạo và đại diện 34 quốc gia mà phần lớn là những nước thuộc về Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một cách chưa từng có trong lịch sử biểu quyết tuyệt đối thừa nhận Ngài Đại Lễ Tam Hợp, Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn là Ngài dân hóa tôn giáo thế giới. Và kể từ năm 2000 đã tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc và các trụ sở ở các khu vực lễ tưởng niệm một cách trọng thể đối với Ngài. Cho nên khi chúng ta dám mạnh dạn đặt lại vấn đề bình đẳng xã hội thì lúc đó đó chúng ta mới tạo cơ hội cho mọi thành phần được tham gia. Bởi vì phụng sự xã hội đó nó là vai trò và nhiệm vụ chung của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có giai cấp vua chúa hay là những nhà chính trị hoặc là giai cấp bà la môn, tức là những con người tôn giáo. Đức Phật đã đưa ra một sự so sánh rất là có ý nghĩa và thông qua đó làm cho cư sĩ bà la môn tri thức này bị thuyết phục. Ngài nói rằng là cũng giống như một người bằng cùng thấp kém về vị thế xã hội, dù không muốn nhưng bị những người quan chức và có thẩm quyền trong xã hội hoặc là giàu sang phú quý ép buộc rằng ông phải nuốt chửng miếng thịt này và phải trả một số tiền nếu muốn sống còn. Dầu muốn hay không muốn, những người đang sống ở trong một cái xã hội bất công buộc phải làm điều đó vì không hề có sự lựa chọn thứ hai. Cũng tương tự như thế, Đức Phật muốn ám chỉ các giai cấp sĩ công nông thương mà trong cơ cấu xã hội của Ấn Độ được xem là giai cấp phải phục vụ cho Sắc Lê Lệ và Bà La Môn đó, bị áp buộc bởi luật pháp. Cái quyền là tự do cá nhân của những con người bị lệ thuộc rất nhiều vào cái khung sườn pháp luật nơi mà người đó có mặt như là một công dân. Mặc dù rất nhiều người dân Ấn Độ thấy cái cấu trúc xã hội bốn giai cấp là sai, nhưng họ vẫn được xem là những người thấp cổ bé họng. Tiếng nói của họ đó là tiếng nói lẻ loi và những trò đùa đành hanh trước cái quyền lực tối cao của Thượng Đế. Cho nên những cuộc khởi nghĩa, những sự phản đối và kháng cự đó chẳng đưa họ đi về đâu, bởi vì các giai cấp Sắc Lợi Bà Lợi Môn đó có đủ thẩm quyền về quân sự, về kinh tế để lấn át những tiếng nói chân chính đòi những quyền lợi xã hội để có cơ hội phục dịch xã hội. Điều thứ hai, Đức Phật nói: ta không chủ trương rằng là tất cả cần được phụng sự. Đây là quan niệm xã hội của Đức Phật về phụng sự. Ở trong cái cơ cấu xã hội mà cư sĩ Bà La Môn Usukari nêu ra đó, là giai cấp Bà La Môn cần phải có phụng sự. Đối tượng để phụng sự cho họ không ai khác hơn là Sắc Lê Lệ, sĩ nông công thương và các hàng tiện dân. Còn đối với Sắc Lê Lệ đó thì đối tượng phụng sự của họ là những giai cấp thấp hơn mình. Ở trong vấn đề chính trị thì chúng ta thấy là ai thắng thì làm vua, ai thua thì làm giặc. Thì những đế chế bị thất bại sẽ phải làm nô dịch cho đế chế hiện hành. Và do đó vẫn được liệt ở trong cơ cấu này là đối tượng phục dịch cho chính những người cầm cân nảy mực, mà cái quyền hạn về chính trị quân sự của họ đạt được ở mức độ cao hơn là những thế quyền chính trị xã hội khác. Kế tiếp Đức Phật phân tích: ta cũng không chủ trương tất cả không cần phụng sự. Giữa câu nói trước và câu nói sau của Đức Phật hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau. Cũng không phải là cái cách nói theo dạng ba phải, vừa không, vừa có, vừa khẳng định, vừa phủ định. Sở dĩ Ngài nói như thế là bởi vì tùy tình huống mà nhu cầu phụng sự xã hội có mặt là một thực tại, thì nó cần phải được phát huy. Trong tình huống sự phụng sự xã hội một cách mê tín và thiếu sáng suốt đó, thì giá trị đóng góp của nó chẳng là cái gì. Cho nên Ngài mới nói rằng là ta cũng không hề chủ trương là tất cả không cần phụng sự xã hội. Nếu chủ trương không phụng sự xã hội được thiết lập đó, thì xã hội này đó nó sẽ không đi về đâu. Nếu ai cũng muốn làm quan làm tướng, không ai chịu làm những cái công việc một cách bình thường, thì cái cơ cấu và vận hành xã hội làm sao phát triển được. Thì vấn đề đó, sự khác biệt giữa quan điểm của Đức Phật và cơ cấu của xã hội Bà La Môn giáo nằm ở chỗ đó. Theo Ngài đó, việc lựa chọn ngành nghề và chức nghiệp lệ thuộc vào quyết định của tâm, cái tự do cá nhân của từng con người, chứ không phải nó là hạt giống di truyền từ giai cấp và dòng tộc, họ hàng nói chung. Kế tiếp Đức Phật giải thích: đối với trường hợp ai đang phụng sự trở thành xấu hơn thì người đó đâu cần phụng sự. Cái câu này hơi quá cô động, vẫn cần đến sự giải thích. Như nãy chúng tôi vừa nói là tùy theo tình huống mà phụng sự xã hội là một nhu cầu, và cũng tùy theo tình huống việc phụng sự xã hội nếu không có giá trị thì cũng không nên dấn thân. Cho nên Đức Phật đã nói là nếu trong quá trình phụng sự một con người nào đó mà người phụng sự này đó ngày càng tồi tệ hơn, ngày càng xấu hơn, ngày càng bi thảm hơn, gieo nhiều nghiệp không tốt hơn, thì cái đó cần gì phải phụng sự nữa. Ở trong tôn giáo cũng như thế, có rất nhiều niềm tin mê tín đã làm cho chúng ta phải phụng sự Thượng Đế và các thần linh mà không hề dám đặt lại các vấn đề gì. Chủ nhật tuần trước chúng tôi được mời thuyết giảng về hình ảnh của mái chùa cho các Phật tử tại chùa Sùng Phúc, Hà Nội. Thì trong bài thuyết giảng đó chúng tôi chia ra ngôi chùa gồm có 4 hình thái: ngôi chùa tín ngưỡng, ngôi chùa xã hội, ngôi chùa văn hóa và ngôi chùa tâm linh. Mỗi một loại hình ngôi chùa đó lại có chức năng phụng sự khác nhau. Mà sau năm 1945, kể từ khi miền Bắc được độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Pháp đó, thì Phật giáo bị đẩy vào cái thế suy vong. Khi mà Phật giáo bị suy vong một cách quá nặng nề ở miền Bắc đó, thì niềm tin mê tín nó trở thành như là một thực tại tôn giáo và phát triển vô cùng mạnh ở trong đạo Phật. Và ngôi chùa phần lớn miền Bắc từ năm 1945 và thậm chí vẫn còn ảnh hưởng cho đến bây giờ, đó là hình thái của ngôi chùa tín ngưỡng là nhiều. Chúng tôi đã từng ở tại chùa Quán Sứ, chùa Sùng Phúc, chùa Phúc Khánh, chùa Lý Quốc Sư. Đó là những ngôi chùa mà số lượng quần chúng trở về tham dự các cái lễ hội văn hóa và tôn giáo có thể được xem là nhất nhì tại thủ đô này. Thì thấy rất rõ là cái nhu cầu về tín ngưỡng nó trở thành lắng át hết tất cả các nhu cầu khác. Đến những ngày sầm và ngày mùng 1, đặc biệt là giới trẻ rất đông, bao gồm luôn các thành phần sinh viên và trí thức, đến chùa để cầu nguyện, và họ không có những điều kiện thuận lợi như là các Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành ở miền Nam, có được giảng đường như thế này để nghe, có được những cái lớp Phật học để nghiên cứu, có được những tài liệu sách vở Phật học được xuất bản, có quá ít các băng giảng được phổ biến và lưu thông. Do đó đó, họ đến với Đạo Phật thông qua tín ngưỡng là nhiều. Mà khi đến với Đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng rồi đó, thì con đường phụng sự của họ nó cũng giới hạn ở chỗ này. Cầu nguyện dĩ nhiên đặt trên nền tảng của cái tôi, gia đình tôi, người thân tôi, người thương tôi, chứ không mở rộng theo triết lý vị tha vô ngã của Phật giáo là tất cả chúng sinh. Từ đó đó, cái tâm lượng thông qua thói quen của tín ngưỡng đã làm cho họ ít có cơ hội dấn thân phụng sự xã hội ở mức độ lớn hơn. Đã có một giai đoạn các thành phần tri thức theo triết học Mác Lênin đã quan niệm rằng là những người theo Phật giáo, đặc biệt là giới tu sĩ, là những người xuất thế theo cái nghĩa đen của cái chữ là trốn trại, thoát ra khỏi cuộc đời, có nghĩa là không dấn thân, không hội nhập, làm lơ, hoặc là không hề có màng chi đến sự thịnh suy của dân tộc. Và do đó, đó việc đóng góp của Phật giáo được xem là con số 0. Chính vì vậy mà đã có những cái chính sách từ lâu cấm không cho được xuất gia. Do vậy mà những vị cao tăng còn sống sót lại ở miền Bắc rất ít. Tuổi của các ngài bây giờ cũng đã 90. Và chỉ trong vòng khoảng 25 năm trở lại đây đó, thì việc cho xuất gia mới bắt đầu được chính thức hóa. Cho nên thế hệ của các vị thượng tọa đó và các vị hòa thượng nó trên lệch nhau đôi lúc là 40 cho đến 50 năm. Sau thế hệ đó, đó là một thế hệ của các vị tăng sĩ trẻ và các vị sư cô trẻ tốt nghiệp các trường cao đẳng và trung cấp Phật học, và gần đây đó đó là cử nhân Phật học. Thì dĩ nhiên là cái kinh nghiệm tâm linh và những cái sự dấn thân đó sẽ không thể nào bằng với những vị tôn đức ngày xưa. Do đó đó, việc phụng sự xã hội để gây một cái ấn tượng về cái con đường mà bản chất Phật giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc trong nhiều thế kỷ vừa qua đó, đã ít được với tri thức Mác Lênin đánh giá một cách nghiêm túc. Và do đó, đó đã có nhiều đánh giá sai lầm. Ngày nay đó thì những đánh giá đó đã được đặt lại và nhiều người đã cải chính những cái sai lầm đó. Đó là một cái dấu hiệu rất đáng mừng. Đức Phật đã giải thích rằng là nếu như mà mình phụng sự cho một đối tượng nào đó mà làm cho mình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khổ đau hơn, bế tắc hơn, thì cái nhu cầu phụng sự đó không nên đặt ra và hãy nên mạnh dạn từ bỏ nó. Cái phụng sự về tín ngưỡng đó là một nhu cầu lớn lắm, mà người ta an ủi chính mình đó, thông qua cách thế thà dư thừa còn hơn là thiếu. Cái tiền mua giấy vàng mã, nhà cửa vàng mã, tài sản vàng mã đốt cho người quá cố, đối với dân tộc Việt Nam đó có thể nuôi được cả một thành phố. Mặc dù rất nhiều chùa nỗ lực giải thích đây không phải là dân hóa Phật giáo, đây là niềm tin mê tín của những người theo Nho giáo, cũng không mấy người đã dám mạnh dạn từ bỏ nó. Vì thỉnh thoảng họ nói rằng tôi vẫn nằm mơ thấy người thân của mình hiện hồn về, nói rằng tụi bay còn sống, tiết kiệm tà keo, ta để lại cho cả một gia tài nhà cửa ấy thế mà không dám may quần sắm áo cho tao. Nghe cha mẹ mình quở trách như thế sợ quá, ngày hôm sau ra mua mà cúng, bởi vì sợ ông bà cướp đi cái nhà. Từ đó đó, nỗi sợ hãi nó trở thành là một cái nguồn nuôi dưỡng cho các niềm tin mê tín. Tình cảm và tình thương đó mà người còn sống ở Việt Nam dành cho người quá cố được xem và nhân thành một nghệ thuật để mang lại cho họ được hạnh phúc. Đạo Phật rất tôn trọng cái giá trị của tình thương và sợi dây xuyên suốt của tình thương này, nhưng dạy chúng ta một cái nghệ thuật mới để thể hiện tình thương một cách có ý nghĩa xã hội thông qua cái cơ cấu phụng sự. Thay vì chúng ta đốt, chúng ta gieo một cái nghiệp xấu, đó là đốt của, đốt tiền, và do vậy trong tương lai chúng ta sẽ bị khánh tặng về tài sản ở nhiều cái thế khác nhau, và đôi lúc quay lưng lại với nỗi khổ niềm đau của xã hội. Thì những người Phật tử đó cần phải mạnh dạn là lấy những cái loại tiền bạc đó làm từ thiện xã hội cho các mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh, người già, trẻ mồ côi, hay là những người thiếu phương tiện đến với Phật pháp thông qua các loại hình ấn tống văn hóa phẩm Phật giáo nói chung. Chúng tôi đã đề nghị ở rất nhiều nơi khi mà có cơ hội để được giảng về đề tài này, và chúng tôi nhấn mạnh rằng là ai tiếp tục cái văn hóa mê tín về đốt tiền vàng mã cho người thân đó, là đang đốt của, đốt tiền. Và cái nghiệp phá sản này sẽ làm chúng ta phải chịu trực tiếp cái hậu quả của nó trong tương lai. Thương cha mẹ, ông bà, tổ tiên quá cố mà không biết đó, thì làm cho người đó cũng bị tổn phúc lây, cái cộng hưởng nhân quả. Và bản thân chúng ta đã làm sai, làm mất cái cơ hội để phụng sự xã hội. Như vậy là Đức Phật đã nêu ra chúng ta một cái tiêu chí rất là thiết thực đối với tất cả các loại hình phụng sự thông qua chức nghiệp, vai trò, vị thế của mình. Mà nếu như chúng ta không cảm thấy là mình được hạnh phúc hơn, mình được lợi lạc hơn, thì chúng ta hãy đặt lại vấn đề là đối tượng phục vụ, thì con đường phục vụ đó có vấn đề. Đức Phật không hề dạy chúng ta thần tượng mê tín cá nhân, thì con đường đó là tôn đường của tôn giáo. Có nhiều con người trong xã hội hiện đại đó là nói theo tâm lý học là bị những chứng bệnh ảo giác, ảo tưởng, nghĩ mình là hiện thân của Thượng Đế, mình là hiện thân của thần linh. Và trong giới Phật giáo thỉnh thoảng cũng có người nghĩ rằng là mình là hiện thân của Phật hay là hiện thân của các vị Bồ Tát. Cho nên á, mặc dù không phải là lừa đảo quần chúng, nhưng mà do vì ảo giác đó cho nên đã nói rất là bạo miệng và những niềm tin mê tín để cho quần chúng ta theo. Và có nhiều tín đồ nhiệt tình quá lấy nước mà người đó tắm để uống, mong mình được bình an. Cái phụng sự như thế là trước nhất là chúng ta cảm thấy là bệnh à. Cái thứ hai đó là làm cho mình trở thành một con người mê tín, không có giá trị xã hội. Thì như vậy là chúng ta phải mạnh dạn kết thúc các cái phụng sự với những đối tượng như vậy, bởi vì nó không đưa chúng ta đi tới đâu ngoài niềm tin mê tín và sự bất an. Một phương diện khác mà lời dạy của Đức Phật trong câu nói vừa nêu đó buộc chúng ta phải suy nghĩ rằng là không phải những đóng góp nào cũng đều có giá trị đâu, nếu chúng ta không thấy được những lợi ích của nó. Phải thấy được lợi ích cụ thể, chứ đừng nghe những lời quảng cáo theo kiểu sơn đông mãi giỏ mà theo mà tin là tiền mất tật mang. Cho nên Đức Phật dạy một trong năm giá trị thiết thực của đạo Phật là đến để mà thấy. Bốn chữ này, cụm từ này rất quan trọng. Chúng tôi đề nghị là tất cả những người Phật tử chân chính phải thuộc lòng. Đến để mà thấy khác hoàn toàn với đến để mà tin. Đến để mà tin, chúng ta không có quyền đặt vấn đề, mặc dù mình có rất nhiều mối hoài nghi. Còn đến để mà thấy đó, chúng ta được mời gọi như là một thực tại nhận thức, và đối tượng nhận thức đó bao gồm luôn đối tượng phục vụ, được chúng ta quan sát một cách hết sức khách quan. Chỉ khi nào chúng ta thấy con người đó, tôn giáo đó, chính thể đó và những lý tưởng đó mang lại lợi thật sự cho số đông như lời dạy của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta hãy phụng sự hết mình bằng tinh thần vô ngã và vị tha. Còn bằng không đó, những lời quảng cáo đó nó thường bơm phồng giá trị thực tế từ 1 lên thành 100, từ 100 lên thành 1.000, 1 tỷ là điều mà người Phật tử cần phải tránh. Kế tiếp Đức Phật nói, chỉ khi nào do sự phụng sự người phụng sự trở nên tốt hơn thì sự phụng sự đó mới xứng đáng có mặt. Cái tiêu chí của phụng sự xã hội là giá trị lệ lạc mà người phụng sự và đầu tư vào các dịch vụ phụng sự đó cần phải có. Ví dụ ở trong Phật giáo chúng ta có từ làm công quả. Các Phật tử đến chùa làm công quả đó phát xuất từ một cái tâm và cảm thấy rất hạnh phúc khi được phục dịch dù các việc rất là vật vãnh ở trong chùa. Nó khác với việc chúng ta đến làm để ăn lương hay là đến để ẩn dương đương Phật. Cũng tuần trước khi tổng giám đốc của công ty sản xuất thực phẩm chay Âu Lạc được thầy Thanh Phong vận động mời gọi để phục vụ cho 4.000 phần ăn chính cho 4.000 đại biểu tham dự đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 sắp tới, thì chúng tôi đã làm việc và ông phát biểu như thế này: cho phép chúng tôi được tham gia, chúng tôi không hề đòi hỏi bất kỳ cái quyền lợi của nhà đầu tư như các cái gói dịch vụ quảng cáo đã từng có trước đây trong xã hội, và đó là những yêu cầu rất là chính đáng. Chúng tôi có không hề đề nghị được quảng bá cái hình ảnh thương hiệu của công ty mình. Chúng tôi đến đây chỉ được phụng sự xã hội thông qua phụng sự đại lễ Phật Đản được Liên Hợp Quốc cổ suý và chủ trương mà thôi. Đó là lời phát biểu của ông tổng giám đốc. Và ông còn chia sẻ, bởi vì ngày hôm đó còn có nhiều thành phần khác tham dự, rằng là khi đi đến đâu tham dự các lễ hội Phật giáo thì phần lớn không ai biết ông là tổng giám đốc của một công ty sản xuất thực phẩm chay lớn nhất Việt Nam hiện nay và xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên toàn cầu, lại là cái người đi vào nhà bếp để phục dịch. Khi ông ở tại Việt Nam đó thì ông có đến 500 công nhân để làm việc này, nhưng khi đi ra nước ngoài ông dấn thân như là một người rất là bình dân mà không ai hề biết, vì ông nghĩ rằng làm như thế tâm của ông được bình an hạnh phúc, và cái giá trị đóng góp phụng sự xã hội trong trường hình nước này đó nó để lại một cái ý nghĩa rất là lớn. Và ông yêu cầu những người khác thỉnh thoảng hãy nên thực tập như vậy để trải nghiệm cái giá trị hạnh phúc ở cõi tâm của mình qua các hoạt động mà đôi lúc có nhiều người nói: ôi, đây là chuyện cỏn con vặt vãnh, không xứng với cái tầm vóc mà tôi cần phải dấn thân. Nhiều lần chúng tôi có đề cập đến Thiên Tăng Hội, lễ cúng dường trai tăng của Phật giáo Đài Loan trong vòng 5 năm trở lại đây. 10.000 chư tăng và ni ở mấy chục quốc gia được thỉnh mời trong một cái sân vận động mà sức chứa của đó trên dưới 45.000 người. Những người tổ chức, những người phục vụ không ai khác hơn là các tổng giám đốc các công ty, giám đốc các xí nghiệp và những người có vai trò vị thế lớn trong xã hội làm công việc đó. Thì cả những người rửa bát, rửa chén, chải bàn, chải khăn hoặc là cầm dù để thỉnh mời đưa đón các vị cao tăng đến cũng đều là những người có chức sắc lớn trong xã hội, và họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi được làm việc này. Là bởi vì họ thấy rất rõ là cái phụng sự đó nó mang lại cho họ những lợi ích. Cho nên chúng ta phải lấy cái thước đo của giá trị phụng sự làm nền tảng. Mà nếu cái thước đo này đó nó bị zero hoặc là âm thì cần phải đặt lại vấn đề, chứ không nên chạy theo một cái niềm tin và thần tượng hóa cá nhân tổ chức đó mà giá trị phụng sự và lợi ích của nó hoàn toàn không có. Sau khi phân tích về đối tượng phụng sự để dẫn đến cái giá trị phụng sự thì dĩ nhiên Đức Phật đã mặc nhiên ám chỉ và muốn với Bà La Môn, những người khác tôn giáo có một cái hiểu rằng là cái niềm tin mê tín là một vấn nạn của đời sống xã hội, do đó cần phải điều chỉnh lại một cách thích hợp. Kế tiếp Đức Phật đã phân tích: ta không chủ trương con người cao quý chỉ vì người đó sanh ra trong một gia đình cao quý. Ta không nói rằng là giỏi hay là dở do sắc đẹp hay là tài sản của người đó mà có. Người ta trở thành đẹp, sang và thù thắng nhờ sống theo pháp và luật của các đức Như Lai. Cái đoạn văn chỉ có 3 câu đó mà ý nghĩa của nó rất là to lớn. Thứ nhất đó, cái cơ cấu phân tích về giá trị con người theo vị thế xã hội và gia đình của con người đó, tức là đánh giá con người qua chủ nghĩa hình thức. Sinh ra làm con cháu của vua quan, của những người có vai trò vị thế xã hội đó, thì phần lớn đó được trọng vọng. Mặc dù có rất nhiều người như thế không có giá trị đạo đức, có thể sống rất là bê bối thế này thế kia và vẫn được người ta xem trọng. Các nhìn nhận và đánh giá như thế đó cho chúng ta thấy là bản chất của đời sống đạo đức mới là tiêu chí thật sự để đánh giá đâu là một con người sang trọng và cao quý, chứ không phải là tiền tài danh vọng mà người đó có. Mà xã hội đó thì rất chuộng cái sĩ diện. Để đáp ứng cái sĩ diện đó, tạo ra một cái hình ảnh sang trọng về xã hội đó, rất nhiều người phải tốn tiền, tiêu phí rất nhiều thứ. Chẳng hạn giao dịch để chứng tỏ là mình giàu sang là phải có những cái loại xe tương thích. Chúng tôi thường nghe với doanh nhân đó, nói với nhau như thế này: đi chiếc xe đạp thì có đối tượng tiếp đãi chúng ta là những người chạy xe đạp, đi xe ông đa đó thì đối tượng tiếp xúc chúng ta là những người ở cái mức độ xe ông đa, đi xe Mercedes thì đối tượng giao dịch là Mercedes. Cho nên đó là những tổng giám đốc tôi lúc xài những chiếc xe rất sang trọng, 300.000 đô, 400.000 đô là chuyện thường. Nhưng mà nhà Phật lại nghĩ một cách rất là thiết thực, cái sang trọng đó chỉ là sang trọng vật chất thôi. Nó có thể rất là hào phóng nhưng mà không có giá trị lâu dài. Còn tạo ra một sự sang trọng về đời sống đạo đức, cái văn hóa tâm linh, văn hóa giao tế, văn hóa ứng xử, mang lại niềm vui cho mình và cho người, dù có thể mình rất là nghèo, không có vị thế gì hết, vẫn để lại trong các mối quan hệ một cái ấn tượng rất đẹp về sự có mặt của chúng ta ở trong các cái cơ cấu quan hệ đó. Câu thứ hai đó, thì có nhiều người đó cho rằng là người nào có nhan sắc đẹp, có tài sản phú quý đó, thì cái câu nói của người đó cái gì cũng được xem là đúng và chân lý. Thì Đức Phật có nói là không thể nói đúng hay sai, giỏi hay dở dựa vào hai cái nền tảng này, mà dựa vào cái tính giá trị xã hội, giá trị ứng dụng và giá trị thực tế của nó. Như vậy là khi chúng ta nghe các tuyên ngôn, các phát biểu, chúng ta phải mạnh dạn bỏ đi cái mạc mà người đó khoác lên với tư cách phát biểu của mình, đi vào trực tiếp trong nội dung của lời phát biểu đó, để chúng ta có thể rút ra từ đây cái gì để được học, cái gì để hành, cái gì để ứng dụng. Và làm được như thế đó thì chúng ta là những người rất là dân chủ, rất là tự do, rất là rộng mở. Và do vậy đó mình có thể xem các thế hệ đàn em, con cháu và ngang bằng với mình đó là những giá trị tham khảo rất tích cực. Chúng ta không có thần tượng cá nhân để dẫn đến những mê tín dị đoan. Và điều thứ ba đó, nó quan trọng hơn hết, là người ta trở thành đẹp, sang trọng và thù thắng nhờ sống với pháp và luật. Chữ pháp và luật này nó khác với chữ luật pháp của Việt Nam và luật pháp của nhiều quốc gia. Pháp ở trong Đạo Phật được phiên âm trực tiếp từ chữ Dhamma, chữ luật là Vinaya. Tất cả những lời dạy của Đức Phật về đạo đức, về văn hóa, về tâm linh thì đều được xem là pháp, chứ không phải là nước pháp rồi. Còn tất cả những lời dạy về khuôn phép đạo đức, khuôn vàng thức học để giúp cho con người được an ổn, bình an, thăng tiến về đời sống tâm linh thì được xem là luật. Cho nên đó, một bên đó là tri thức, mà cao nhất là tuệ giác, ở bên còn lại là đạo đức và sự ứng dụng nó trong đời sống hành trì. Hai cái này nó luôn luôn song hành với nhau. Và một hành giả Phật giáo đích thực đó phải là người trước nhất hiểu pháp, tức là hiểu được nội điển một cách rất là vững chãi, để từ đó có một đời sống tư cách rất là đứng đắn. Thì ai hoàn thiện được hai cái phương diện này thì được xem là một người thù thắng, người đẹp và người sang trọng, quý phái. Đây là một cái quan niệm về xã hội rất là mới, và là một cái tiếng sét nổ rất lớn dội xuống cái cấu trúc xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ. Tại vì người ta, phần lớn người ta có thói quen là đánh giá con người qua hình thức tiền tài danh vọng mà người đó có, hơn là cái thực chất đời sống đạo đức của người đó. Kế tiếp, Đức Phật nói, người nào phụng sự và do và nhờ cái duyên phụng sự này, lòng tin, giới đức, sự nghe, bố thí và trí tuệ được tăng trưởng, thì ta nói rằng là người ấy cần phải được phụng sự. Đây là tiêu chí đối với các đối tượng mà các dịch vụ phụng sự xã hội đó cần phải được đầu tư. Năm tiêu chí Đức Phật đặt ra là năm giá trị thiết thực. Nếu chúng ta phụng sự một tôn giáo, phụng sự một đảng phái, phụng sự một tổ chức, hay là phụng sự một con người, mà chúng ta không đạt được các nội dung và giá trị như Đức Phật nêu ra, thì chúng ta biết rằng là nó có một cái gì đó cần phải suy nghĩ lại. Nếu không nói là nó không đáng để chúng ta đầu tư. Giá trị đầu tiên là lòng tin chân chánh. Nó khác với niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng. Lòng tin chân chính là chúng ta tin vào nhân quả, tin vào điều kiện có thể tác động đến nhận thức và quyết định của chúng ta, tin vào cái tiềm năng vốn có ở chính mình, tin rằng là mình có thể đạt được những gì mà người khác đạt được, tin rằng mình có tiềm năng Phật tính, và do đó hãy phát huy một cách có nghệ thuật để sống và sử dụng các giá trị này. Cái niềm tin như thế là niềm tin làm cho chúng ta đạt đến sự thành công. Rất nhiều người có khả năng nhưng mà không có tự tin, cho nên khi đối diện trước quần chúng đó, nhiều khi muốn nói mà quên trước quên sau, hoặc là nói nó không trọn vẹn ý nghĩa, làm cho người đó đó bị đánh giá một cách có giới hạn. Tất cả đều do thiếu niềm tin. Cho nên sự thiếu niềm tin đó là một chiếc chìa khóa đóng bít và nhốt giam tất cả các năng lực con người có thể đầu tư vào phụng sự xã hội. Cho nên là tin vào những đối tượng xứng đáng đó, thì đầu tiên chúng ta khai mở được cái cửa niềm tin về chính mình. Nó khác với tin vào tha nhân và tin vào các đối tượng thần linh. Trong tôn giáo thì chúng ta thấy là đối tượng sáng lập được xem là thần tượng bất khả xâm phạm. Tất cả những gì được truyền tụng, tính tác giả do người đã nói trong Kinh Thánh, là không nên và không được quyền đặt vấn đề. Cái niềm tin tôn giáo nó ghi gớm như thế. Còn Đạo Phật dạy là phải đặt vấn đề, chúng ta thấy thuyết phục, thấy lý trí và thấy có giá trị thì chúng ta mới tin, còn mà không thì không nên. Thứ hai, giá trị đạt được của niềm tin đó là chúng ta có được một đời sống đạo đức. Tức là khi đi theo một tôn giáo, một triết thuyết, một chủ nghĩa, một tập đoàn, một cơ cấu, mà nếu như đời sống đạo đức chúng ta ngày càng bị sa sút, ăn chơi sa đọa, hưởng thụ vật chất vô bờ và không thể mang lại sự bình an của đời sống nội tâm, thì chúng ta biết rằng con đường đó, chủ nghĩa đó, chính thể đó là có vấn đề và nên mạnh dạn suy xét lại và hãy nên từ bỏ nó. Thứ ba là sự nghe ngày càng được tăng trưởng. Ngày xưa đó, con đường giáo dục thông qua cái nghe, bởi vì chữ viết chưa có, sách vở chưa có, trên học chỉ thông qua con đường duy nhất là nghe. Mà nếu như chúng ta không tăng trưởng được kiến thức, không tăng trưởng được tuệ giác, không tăng trưởng những điều hay lẽ phải, thì việc phụng sự như thế đó trở nên vô nghĩa. Chúng ta đến với tôn giáo hay là đến với một vị thầy mà quanh năm suốt tháng mình không học được gì hết trơn, không được nghe thêm một điều gì mới, thì hơi có vấn đề. Hoặc là chúng ta phải học và nghe từ đời sống thực tế của vị đó. Thứ tư là sự bố thí, tức là tính cách rộng lượng của người đầu tư các dịch vụ xã hội. Trước khi theo Đạo Phật á, mình có thể là cái người thủ tiền, tức là ăn chắc mặc bền trong tương lai, có bao nhiêu mà tôm góp lại bỏ ngân hàng tích nhóm. Tại lúc đó chúng ta có một cái suy luận rằng là giải gì, Tại sao tôi phải chia sẻ tài sản của mình, vốn làm từ mồ hôi nước mắt, cho những người khác, mà những người đó theo mình nghĩ có thể là những người rất làm biếng, chẳng hạn như những người ăn xin. Cái lý do mà chúng ta có thể suy luận kế tiếp theo là nếu ta tiếp tục ủng hộ cho những người như thế này, ta tạo một cái nền tảng và tiền đề cho người đó tiếp tục làm biếng thêm. Tại thành phố Đà Nẵng, lần đầu tiên chúng tôi có mặt cách đây 3 tuần lễ, thì có những cái tiêu chí đặt ra trên các đường phố hướng đến một thành phố không có người ăn xin. Ai ăn xin là bị phạt. Đi khắp thành phố Đà Nẵng không có người ăn xin, vì họ nghĩ rằng là thay vì giúp cho người đó một chén cơm thì qua được cái cơn đói khát trong một buổi, thì hãy tạo cho họ một cơ hội hướng nghiệp để họ định hướng tương lai của mình. Sự rộng lượng trong Phật giáo không có nghĩa là chỉ trao truyền cái cơ hội chén cơm manh áo khi người ta đói khát, bệnh tật, ốm đau, thì lâm vào những hoàn cảnh thiên tai, mà cần phải tạo dựng cơ hội cho người đó tái thiết được cái đời sống bình an của mình qua những cái hỗ trợ an sinh xã hội. Cái hỗ trợ như vậy đó, nó làm cho cõi tâm của mình nó rộng lượng hơn, chứ không phải là chỉ có điều kiện và tính điều kiện của sự dịch vụ đó đó nó tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Cho nên là khi theo đạo Phật rồi đó, thì chúng ta thấy là tâm rộng lượng mình nó ngày càng được mở ra. Trước đây đó, thỉnh thoảng mình có thể có những thói quen như là ganh tị, mình không muốn hoan hỷ, tùy hỷ với cái thành công, với sắc đẹp, với đóng góp, với những giá trị của tha nhân. Bây giờ theo đạo Phật rồi đó, chúng ta phải hiểu rằng là cái sự thành công, cái nét đẹp, những gì đóng góp của người khác, nó không làm cho cái cơ hội đóng góp của mình bị mất đi, mà ngược lại, nó tạo ra một sự tham khảo và khích lệ cho chúng ta phải làm tốt hơn, phải phấn đấu nhiều hơn nữa, để chúng ta cũng có được những cái đóng góp như chính người đó, có được những thành công như người đó, thì cái đó được gọi là sự rộng lượng. Bố thí được hiểu theo nghĩa rộng lượng đó, thì ý nghĩa xã hội và dịch vụ xã hội thông qua sự phụng sự sẽ được nâng lên. Điều thứ năm là quan trọng hơn hết, tức là tăng trưởng được trí tuệ. Đi theo một chủ nghĩa, một đảng phái, một tôn giáo, hay là gần nhất là một con người, mà tâm của mình ngày càng đằng ra, trở nên mê tín nhiều hơn, sợ hãi, lo âu, thấp thỏm, đè nén, thì chúng ta biết rằng là sự phụng sự đó không có ý nghĩa. Còn theo đạo Phật đó, thì tâm trí mình ngày càng sáng, mình hiểu hơn về thế giới quan, về nhân sinh quan, về cơ cấu của vũ trụ, về cơ cấu của nhân quả, về các quy luật vận hành trong thế giới này. Không có thượng đế thần linh nào áp đặt, an bài, sắp xếp, và cũng không có một cái chuyện hên xui may rủi, tất cả đều là hậu quả của nghiệp, hay là những cái tương tác xã hội qua những cái cộng nghiệp của một tập thể, của một dân tộc, một quốc gia, hay là của liên minh, của toàn cầu. Thì đây là 5 tiêu chí để chúng ta xem xét về thói quen và cái khuynh hướng phụng sự xã hội. Ít ra đó, chúng ta cũng phải đạt được là 3 phần trên 5 phần. Sau khi chúng ta phụng sự một thời gian, cái niềm tin về tiềm năng và nhân quả của mình ngày càng phải tăng trưởng, hay là giới đức của mình ngày càng phải được lớn, kiến thức của mình ngày càng được mở rộng, sự rộng lượng và tự giác của mình ngày càng được nâng cao. Đạt được cả 5 thì càng tốt, còn tối thiểu phải là 3. Còn nếu không đạt được cái nào thì chúng ta biết rằng là những cái đó sự đầu tư nó không có kết quả. Sau khi phân tích về đối tượng của phụng sự xã hội với những cái giá trị và tiêu chí của đó, cư sĩ tri thức Bà La Môn Usukara Kari hỏi Đức Phật rằng là: chúng tôi đó, trong truyền thống của mình đã từng quan niệm như thế này, tài sản của Bà La Môn là sự khắc thực, tài sản của Sắc Đế Lệ là cung và tên, tài sản của thương gia là canh nông và nuôi bò, tài sản của các tiện dân là lưỡi liềm và lòn gánh. Nếu không có những loại tài sản như thế thì xã hội này sẽ bất ổn. Ngài suy nghĩ như thế nào về các tiêu chí vừa nêu? Đây là một cái quan niệm về xã hội. Với các tài sản mà các tầng lớp xã hội theo cơ cấu xã hội Ấn Độ đã được đặt ra trên nền tảng của kinh điển Vệ Đà. Thông qua cái mô tả này đó, chúng ta gián tiếp biết được rằng với sắc đế lệ cầm cân nảy một quốc gia, phần lớn đó quản trị quốc gia ở trên quân sự và vũ khí, tức là lấy bạo động làm nền tảng của đấu tranh giai cấp. Bạo động quân sự đó nó thường diễn ra theo một cơ chế là cái mạnh hơn khống chế cái yếu hơn, và chân lý sẽ nghiêng về cán cân của quân sự mạnh hơn là nghiêng về giá trị thật của mọi sự vật và quy luật mà xã hội cần phải có. Khi mà đặt rằng cung tên là sức mạnh, lưỡi gươm là công lý, thì rất nhiều cái cơ cấu quân chủ ngày xưa tạo ra biết bao nhiêu là nỗi đau và sự bất công cho xã hội loài người. Rất may đó là cái cơ cấu của quân trị ngày nay đó, nó đã giảm thiểu thay thế cho nó là những cái cơ cấu xã hội dân chủ. Chúng tôi vừa đọc tờ báo Thanh Niên ra ngày hôm nay, trên đó nó có cái thống kê được trích dẫn từ từ điển Bách Khoa Mở Wikipedia, là ngày nay đó thì toàn cầu đó chỉ còn khoảng mười mấy nước có cơ chế quân chủ, mà đại đa số đó lệ thuộc theo cái cơ cấu của nữ hoàng Anh. Còn Nepal đó là cái cơ chế quân chủ đã bắt đầu mất. Bhutan đó thì cơ chế quân chủ đó chỉ còn là một cái chủ nghĩa hình thức đó, về phương diện tinh thần. Ngay cả Thái Lan cũng như vậy. Tất cả những cái này nó đã thay đổi cái cộng nghiệp của xã hội là người, và do đó đó cái dân chủ mở cửa cho các cái công bằng xã hội để cho những con người đóng góp cho các dịch vụ xã hội ở mức độ cao hơn từ chất xám và tiềm năng của mình. Chúng tôi cho rằng là đạo Phật khích lệ cái cơ cấu xã hội theo cơ chế là bình đẳng xã hội, mà nó rất là có ý nghĩa trong đời sống xã hội hiện đại. Đối với các vị Bà La Môn đó thì cái tài sản của họ là khắc thực. Đạo Phật có mặt ở trong bối cảnh xã hội như thế này cũng không thể có những sự khác biệt, bởi vì cái quan niệm nó đè nặng ở trong nhận thức của con người. Ai là đi tu mà làm kinh tế dán thầm vào các ngành nghề không phải là người tu chân chánh. Do vậy mà các vị tu sĩ Phật giáo ngày xưa đó nuôi dưỡng mạng sống của mình thông qua văn hóa khắc thực, nhân cái cơ hội đó để có tương tác xã hội giữa người xuất gia và người tại gia. Một bên đó là chu cấp về đời sống vật chất mà người xuất gia chỉ tiếp nhận phần rất nhỏ so với cái nhu cầu thực tế để nuôi thân mạng, từ đó đảm bảo sức khỏe để tu đạo. Một bên đó đáp đền là cái ân nghĩa hỗ trợ về vật chất và kinh tế này, cung ứng và cống hiến cho xã hội các giá trị giáo dục, văn hóa, tâm linh, đạo đức để làm bình ổn xã hội và phát triển xã hội theo một cái cách thức bền vững hơn, hơn là những cái nhu cầu sử dụng nó một cách cạn kiệt và khánh tặng từ các giá trị vật chất, như chúng ta thấy cái khuynh hướng toàn cầu hóa và xã hội hóa ngày nay đang hướng về. Còn khi đạo Phật qua bên Trung Hoa, chịu ảnh hưởng và sức ép của nền văn hóa Nho giáo năng động về xã hội, thì các thiền sư của chúng ta đã chủ trương một ngày không làm là một ngày không ăn, phải dấn thân làm một cái gì đó phụng sự xã hội. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng các dịch vụ xã hội đó mới có ý nghĩa, là chúng ta không mang nợ từ các dịch vụ này. Tất cả những gì chúng ta có được, mặc dù chúng ta giao quán nó bằng tiền lương, Đức Phật vẫn khuyên là trước khi ăn chúng ta quán tưởng công đức của những người trực tiếp và gián tiếp tạo ra chúng. Chứ nếu bằng không đó, chúng ta không thể có những dịch vụ này. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là biết ơn con người. Trong khi đó các tôn giáo nhất thần dạy chúng ta là biết ơn Chúa trước khi ăn làm dấu thập giá, vì nghĩ rằng là nhờ Chúa phù hộ mình có được sự sống, có được chén cơm manh áo và sự giàu sang sung túc. Còn rất nhiều người khổ hơn mình vì họ chưa tin Chúa và chưa được Chúa phù hộ. Chúng ta thấy là hai niềm tin này nó hoàn toàn khác nhau. Một bên á là đạo Phật đặt trên nền tảng của nhân bản, và một bên là các tôn giáo nhất thần đặt trên nền tảng thượng đế và thần linh. Cho nên giá trị phục vụ xã hội và phụng sự xã hội đó, nó có ý nghĩa giá trị đạo đức hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó, Bà La Môn quan niệm rằng cái tài sản của giới thương gia đó rơi vào hai thứ là nông nghiệp và chăn nuôi thôi. Mà chăn nuôi ngày xưa đó chỉ có một cái loại duy nhất là chăn nuôi bò. Thì bò đó được quan niệm là gắn liền với đời sống của con người, chu cấp sữa và các loại thực phẩm được bào chế từ sữa. Bây giờ cái cơ cấu văn hóa xã hội của Ấn Độ vẫn còn duy trì, nhiều nhà vẫn còn nuôi bò. Bò đó được nuôi kế bên cạnh ngôi nhà, nhiều người ta để ở phía trước ngôi nhà, một số để bên hông, một số để sau. Các chất phóng thải của con bò đó không phải là vật vô dụng, người ta đánh lại thành cái bánh tròn tròn á, áp vào trong cái tường vốn là bằng bùn và sơn để làm nhiên liệu nướng các loại bánh chapati và roti ăn mỗi ngày. Và ai được tiếp đãi bằng những loại bánh như thế được xem là khách quý. Cho nên ta thấy rằng là tất cả những sản phẩm từ bò đều tạo ra những giá trị phục dịch cho họ. Nước tiểu của bò đó có thể trị liệu được một số chứng bệnh, và phân của bò đó làm cho tóc nó không bị bạc, cứng, mượt mà, và nó có sức khỏe tốt hơn. Là lúc đó, những người giàu có người ta không phải là gội bằng những loại dầu thơm hay là những hóa chất hiện đại, mà người ta gội bằng phân bò, bính ở trên tóc của mình từ sáng đến chiều để đảm bảo được sức khỏe của tóc. Thì từ đó đó mà người ta cảm thấy là chăn nuôi bò nó có ý nghĩa không chỉ là tạo ra các sản phẩm kinh tế, mà nó còn gắn liền với tôn giáo và tâm linh. Bò trong luật pháp ngày nay của Ấn Độ được tôn trọng, nó có thể được tự do đi lại trên các ngã phố, trên các ngã tư, và thậm chí nằm ở các bồn binh mà không ai được quyền đụng đến nó. Ai đụng nó là bị thua, bị kiện. Cho nên đó là chăn nuôi bò được xem là một cái chăn nuôi có ý nghĩa xã hội và tôn giáo lớn hơn các loại chăn nuôi khác. Cái quy định của Bà La Môn giáo đã khích lệ về cái này. Còn nông nghiệp á, nó trở thành là cái văn hóa lúa mà các quốc gia đang phát triển và trong phát triển đều phải dựa vào như thế. Văn hóa lúa nếp là một cái nền tảng của nông nghiệp. Mà những nước mà đang phát triển đó, hiện nay đó, đang nỗ lực để mà vượt qua đó. Người ta mới đưa ra những cái chủ trương là hiện đại hóa để hội nhập với toàn cầu hóa. Dĩ nhiên trong cái nỗ lực hiện đại hóa đó, chúng ta sẽ đánh mất những cái giá trị văn hóa bản địa để hòa nhập vào cái văn hóa vật chất của toàn cầu. Được và mất đó là một cán cân và là một bài toán đông đo tính đếm rất là nhức đầu. Vào thượng tuần tháng 12 2007 vừa qua, 199 quốc gia với lãnh đạo ở mức độ cao, các bộ trưởng và các nhà khoa học đã được triệu mời về quần đảo Bali để tìm ra những giải pháp cho các vấn nạn là sự hâm nóng toàn cầu và phương diện khí hậu, buộc các quốc gia đang trên con đà phát triển đó phải suy nghĩ lại về giảm bớt các hiệu ứng nhà kính. Nhưng mà hiện đại quá mà không có nghệ thuật đó thì chúng ta sẽ làm cho tuổi thọ của hành tinh này ngắn hơn cái thời gian mà nó có thể có để phục vụ cho con người. Và dĩ nhiên đó, người ta cũng đã kêu gọi các quốc gia đã đạt được cái sự phát triển ở đỉnh cao của nền công nghiệp hiện đại phải giảm đi các nhu cầu kinh doanh về phương diện đó. Thì bằng không đó, xã hội loài người sẽ phải đối diện với cái nạn diệt vong chính mình do cái sự khai thác một cách cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Dĩ nhiên để tạo ra một cái đồng thuận về phương diện đó, nó đòi hỏi đến sự tương nhượng và thương lượng, phải hy sinh vì cái mục đích chung thì cũng mới thể làm được giải quyết cái vấn nạn toàn cầu này. Đại lễ Phật Đản sắp tới đó sẽ có một cái chủ đề chăm sóc địa cầu, giải pháp của Phật giáo cho sự hâm nóng toàn cầu, để chúng ta lắng nghe các nhà Phật học ứng dụng những lời Phật dạy nhằm giải quyết cái vấn nạn mà Liên Hiệp Quốc hiện nay đưa lên là mối quan tâm số 1. Còn đối với giai cấp thiện dân đó, thì người Bà La Môn quan niệm rằng đó, sản phẩm hay tài sản của họ là lưỡi liềm và đòn gánh, tức là làm những công việc chân lấm tay bùn gánh vác phục dịch, chứ không được tham gia các cái dịch vụ và ngành nghề khác. Dĩ nhiên là chúng ta thấy là các quan niệm đó là những quan niệm rất là lạc hậu, lỗi thời. Nó lỗi thời và lạc hậu ngay cái thời điểm nó có mặt. Ông trong cái chế độ quân chủ đặt nặng trên niềm tin tôn giáo, và nó tiếp tục lạc hậu và lỗi thời trong quá trình phát triển của nó. Chính vì thế mặc dù có số lượng tín đồ của Ấn giáo lớn, nhưng người ta vẫn không xem Ấn Độ giáo, hình thái cách tân của Bà La Môn giáo ngày xưa là một tôn giáo toàn cầu hay là tôn giáo thế giới. Mặc dù những người theo Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo đó rất nỗ lực để toàn cầu hóa nó, nhưng không thành công. Là bởi vì tôn giáo này đó đang còn bị vấn nạn, đó là chủ trương giai cấp. Trong lịch sử của xã hội Ấn Độ hiện đại, việc đấu tranh để giành lại độc lập cho Ấn Độ khỏi cái ách nô lệ thống trị của Anh, chúng ta thấy có hai gương mặt rất là tiêu biểu. Mahatma Gandhi, vị cha già dân tộc của xã hội Ấn Độ hiện tại, và Bồ Tát Ambedkar, một nhà cải cách luật pháp và xã hội Ấn Độ trên nền tảng của phụng sự xã hội theo tiêu chí nhập thế của Phật giáo. Mahatma Gandhi đó chủ trương bắt bạo động để mang lại cái sự độc lập và tự chủ của dân tộc, và cuối cùng ông đã thành công. Ambedkar đó có một quan điểm khác. Ông lý luận rằng là việc được độc lập hay không độc lập nó là cái công việc của các quốc gia mà dĩ nhiên chúng ta cần phải dấn thân để làm, mà điều quan trọng hơn hết là làm thế nào để độc lập khỏi cái ách khống trị của chế độ giai cấp. Nếu con người được độc lập khỏi anh trị mà giai cấp vẫn còn, thì chúng ta vẫn còn tiếp tục làm cho những người Ấn Độ đang sống trong một cái chủ nghĩa bị bóc lột, còn không thua kém gì sự bóc lột của các quốc gia khác về phương diện kinh tế và các cái lợi ích về xã hội khác. Chính vì vậy mà giới chức Bà La Môn có vai trò lớn ở trong chính thể và quốc hội của Ấn Độ sau thời kỳ anh trị không đồng tình và hưởng ứng cái quan điểm của Bồ Tát Ambedkar. Bồ Tát Ambedkar đã chọn đạo Phật để giải phóng thân phận của mình, và trong cái ngày lễ quy tập thể đó 500.000 người đã trở thành Phật tử. Chúng ta thấy là cái cuộc đấu tranh như thế vẫn tiếp tục được diễn ra cho đến bây giờ. Thì cứ vào ngày trăng tròn tháng Vệ Sắc, tức là ngày rằm tháng tư theo lịch Trung Hoa về Việt Nam, thì lễ quy tập thể vẫn theo truyền thống đó được diễn ra. Tối thiểu là 5-7 ngàn cho đến vài chục ngàn người sẽ quy tập thể vào những ngày lễ này. Là bởi vì đó, cái áp bức của chủ nghĩa giai cấp nó làm cho phân hóa nội bộ, và cái sức mạnh của một dân tộc nó sẽ bị chia rẽ thành tình mảnh vụn, cho nên khổ đau về phương diện xã hội lan tỏa khắp mọi nơi mọi chốn. Đức Phật cũng giống như cái câu hỏi mà Esukara đã hỏi, ngài đặt ra một cái phản vấn. Cái vấn đề mà ông nói về tài sản của bốn giai cấp có được mọi người chấp nhận như là một quan niệm chánh thống hay không? Câu trả lời của Bà La Môn vẫn là: thưa ngài, dĩ nhiên là không. Đức Phật nhân cơ hội đó mới phân tích. Do vì chấp trước, con người đã tạo ra áp lực để người khác tin theo đó là những sự thật. Thông qua cái phát ngôn này đó, chúng ta thấy rằng là cái tài sản được áp đặt cho Bà La Môn là khắc thực. Sắc lệ là cung tên, nghĩa là chiến tranh. Còn thương gia đó là chăn nuôi và cá nông. Còn các tiện dân là lưỡi liềm và đòn gánh là không đúng. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy nó có hàng trăm ngàn ngành nghề khác nhau, chứ đâu có phải có bốn nghề này đâu. Mà ngay cả trong cái chế độ quân chủ ngày xưa nó cũng đã có rất nhiều ngành nghề. Rất nhiều người thấy được cái sai lầm đó nhưng không dám nói. Đức Phật mạnh dạn nêu cái vấn đề này ra. Và nếu chúng ta có thể dùng ngôn ngữ xã hội học, thì ngài là người cách mạng xã hội từ góc độ đạo đức và tâm linh, chứ không thông qua con đường đấu tranh giai cấp. Vì đấu tranh giai cấp tạo ra hận thù, và đổ về xã hội. Còn cải cách xã hội từ góc độ gieo vào những nhận thức chân chánh và đúng đắn thì người ta sẽ thay đổi nó một cách triệt để hơn, tình nguyện hơn, có ý nghĩa hơn và không có những phản phụ hơn. Sau đó Đức Phật phân tích, theo ta đó, tài sản mà tất cả con người cần phải có, bất kỳ người đó thuộc giai cấp nào, da trắng, da vàng, da đen hay da màu, nam hay là nữ, vai trò vị thế xã hội ra sao, phải là thánh pháp vô thượng. Thánh pháp đó là những lời dạy về đạo đức mà có thể làm cho con người trở nên thánh hóa, đời sống tâm linh tinh thần ngày càng cao hơn, chứ không chỉ đơn thuần là hưởng thụ các cái vật chất, biến con người trở thành như là một phần, không phải là con người nữa. Đức Phật phân tích, do hoàn cảnh gia tộc và xã hội mà con người trở thành tương thích với những gì mà con người có. Sinh ra trong một cái gia đình làm nghề giáo dục đó, chúng ta ít nhiều truyền thừa được các hạt giống này, mặc dù không nhất thiết là như thế. Sống trong một cái gia đình có nề nếp kỷ cương đó, chúng ta có được cái khuôn phép đó từ nhỏ để tự đặt mình ở trong quỹ đạo có đứng đắn và đàng hoàng. Sinh ra trong một cái gia đình đầu trộm đuôi cướp và trong một cái làng xóm đó, lao động nghèo, đấu tranh giành giật chứ không manh áo, thì dĩ nhiên chúng ta cũng bị ảnh hưởng cái cộng nghiệp đó một phần nào, là điều chúng ta không thể phủ định. Tác động của môi trường, hoàn cảnh và nhất là cái cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp của môi trường, cộng nghiệp của làng xã, cộng nghiệp của một dân tộc đó, đã làm chúng ta trở thành một phần của dân tộc đó. Chúng ta hãnh diện tự hào là phần của dân tộc, chúng ta mang cái chất liệu cộng nghiệp của dân tộc đó. Và nếu cộng nghiệp này là tốt đó, thì sự hãnh diện tự hào đó nó có ý nghĩa. Còn bằng không đó, nó trở nên là một điều bất hạnh. Cho nên trong ý thức tự hào của dân tộc đó, dĩ nhiên nó lấy cái tôi làm nền tảng. Nhà Phật dạy con người là hãy nhớ ơn nghĩa một quốc gia, là bởi vì nhờ bảo hộ an ninh mà mình có thể dấn thân vào kinh tế và các lĩnh vực ngành nghề. Cho nên mình phải trực tiếp đền ơn con người và xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là buộc chúng ta phải chấp nhận một cái cộng nghiệp dân tộc mà nơi đó, đó nó có quá nhiều những điều không vui, không hay, không hạnh phúc. Cho nên mình cần phải có một trọng trách để góp phần làm thay đổi nó ngày càng tốt đẹp hơn, có giá trị hơn, có ý nghĩa xã hội hơn. Đức Phật đưa ra một ví dụ, sinh ra trong một gia đình Bà La Môn thì người đó được chấp nhận với thân phận là Bà La Môn. Sinh ra trong một gia tộc Sắc Lai Lệ thì người đó được xác nhận là Sắc Lai Lệ, nhưng không có nghĩa là công việc và chức nghiệp của người đó phải là Bà La Môn và Sắc Lai Lệ. Đức Phật không chỉ là người tuyên bố điều này mà là người khích lệ gia tộc hoàng gia quốc thích của ngài. Sau khi thành đạo trở về là hoàng cung thuyết pháp, Đức Phật đã độ được các hoàng huynh, hoàng thúc, hoàng bá, hoàng đệ trở thành những người xuất gia như là Nan Đà, A Nan Đà, Maha Nam, A Nâu Lâu Đà và nhiều thành phần khác nữa. Mahabhasabade là dì mẫu của ngài cũng trở thành một người tu. Vajudala, vợ của ngài cũng trở thành người tu, con của ngài cũng trở thành người tu và nhiều thành phần khác. Lúc đó nhà vua, tức là cha của ngài, rất là lo, muốn cho La Hầu La được cái ngôi. Và cuối cùng Đức Phật vẫn thuyết phục cha không để cho La Hầu La là cháu nội của ông kế ngôi vàng. Và Đức Phật đã thuyết phục Maha Nam là một người đó có quan hệ dòng tộc, từ đó là Sa, chứ không phải là chánh thống dòng Sakya, lên làm vua của đất nước Sakya. Và cuối cùng nhà vua đã chấp nhận. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái sự lựa chọn nghề nghiệp đó, nó thuộc về cái quyền quyết định cá nhân của mỗi con người, chứ nó không phải là một sự áp đặt gì cả. Và đây là một cái sự tự do theo ý nghĩa dân chủ của xã hội hiện đại ở mức độ cao nhất của nó. Cho nên đó, mặc dù chúng ta ở trong gia đình, chúng ta không nhất thiết là mang cộng nghiệp của gia đình này, mặc dù mình chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái cộng nghiệp đó, Dân gian thường có câu cha làm thầy, con đốc sách. Cái nghiệp biệt nghiệp đi ngược lại cái cộng nghiệp của gia đình trong lĩnh vừa nêu là một bất hạnh. Cha xây dựng, con phá phách. Thế hệ đi trước làm những điều hay mà thế hệ đi sau đó làm đổ nát hết tất cả những giá trị đó là điều không nên. Nhưng nó cũng gián tiếp cho thấy được rằng là cái biệt nghiệp không nhất thiết là nó có một cái hiệu ứng nhân quả về phương diện xã hội thấp kém hơn một cộng nghiệp. Vấn đề ở chỗ là chúng ta đầu tư cái năng lượng cho biệt nghiệp đó như thế nào ở trong từng cái tình huống xã hội cụ thể, thì giá trị nhân quả của nó lớn hay nhiều ít, nó sẽ được hiển bày một cách tương thích. Có nhiều cái biệt nghiệp mới tạo ra một cái cộng nghiệp cho từng giai đoạn lịch sử. Các biệt nghiệp mới tiếp tục có mặt, và các cộng nghiệp mới như là hệ quả của biệt nghiệp do quyết định mới thông qua các hệ luật pháp đã ảnh hưởng đến tất cả các cái cơ cấu về văn hóa, phong tục tập quán của từng quốc gia. Cho nên chúng ta thấy là ảnh hưởng một mối quan hệ giữa cộng nghiệp và biệt nghiệp về phương xã hội đó là hai chiều. Cái nào mạnh, cái nào khống chế, cái nào yếu, cái đó bị phủ trùm. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ, cũng giống như là lửa có nhiều loại và phát xuất từ nhiều nhiên liệu khác nhau. Nếu nó được phát cháy từ củi thì đó được gọi là lửa củi, từ rơm thì gọi là lửa rơm, từ cây được gọi là lửa cây, bây giờ từ ga thì được gọi là lửa ga, từ điện được gọi là lửa điện, và nó còn nhiều loại hình nhiên liệu khác nữa. Mặc dầu có nhiều danh xưng tên gọi từ các phương tiện khác nhau tạo ra nó, bản chất của các loài lửa là nhiệt lượng với giá trị đặc biệt của nó so với các chủng loại khác. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, hãy nhìn nhận con người là chính con người, chứ đừng có phân định con người này là con người Bà La Môn, người kia là người Sắc Bái Lệ, người nọ là người trí thức, kẻ nọ là người bình dân. Các giai cấp, các phân định, phân biệt xã hội làm cho lịch sử loài người, xã hội loài người trở nên xa lạ với nhau, thù hằn với nhau và không thể nào nối kết với nhau làm một được. Sự phát triển các giá trị hòa bình hòa hợp của Đạo Phật thông qua chủ trương của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với ý nghĩa của Đại lễ Phật Đản đó, chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ làm cho hình ảnh toàn cầu như là một đại gia đình. Các tôn giáo nên gọi lại với nhau để mà cùng xây đắp những giá trị đạo đức, tâm linh cho nhân loại. Và đó là cái nhìn mà thiết thực nhất. Hãy nhìn con người là con người, chứ đừng con người đó là người nước A, nước B, nước C. Cái chủ nghĩa tinh thần dân tộc của các quốc gia làm cho người ta sai nhau. Còn cái tinh thần xem nhau là con người sẽ làm chúng ta dễ dàng gần gũi nhau, phục vụ cho các mục đích của dân tộc nhiều hơn. Cho nên khi chúng ta học hỏi Đạo Phật rồi đó, thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn rộng lớn hơn về quốc gia trong sự nối kết với các quốc gia khác, chứ không còn nhỏ bé ở trong cái tầm nhìn biệt nghiệp của quốc gia mình nữa. Đây là một cái nhìn rất là mới, và cái nhìn đó cũng là cái nhìn làm đảo lộn nhiều cái quan điểm về xã hội và sự phụng sự của nó. Đức Phật kết luận như thế này: bất kỳ ai thuộc giai cấp nào, nếu sống theo pháp tức là chân lý và luật tức là đạo đức, sẽ thành tựu được chánh đạo và các pháp lành. Theo ông á, tức là Đức Phật hỏi trực tiếp cho Bà La Môn Esu Kari, họ có thể tu tập được lòng từ bi, phát triển sự không sân hận và thù hằn được hay không? Bà La Môn này đã trả lời: thưa tôn giả, cũng như là các vị Bà La Môn có đời sống tâm linh cao, các giai cấp khác và nói chung là mọi người trong xã hội đều có thể phát triển được lòng từ bi để hướng tới một xã hội không hận thù và hòa bình với nhau. Câu trả lời đó rất phù hợp với giá trị chân lý mà Đức Phật chủ trương. Như vậy nói một cách khác đó, là các quan niệm về phân biệt xã hội đó, nó giới hạn cái cơ hội phụng sự xã hội, nó tạo ra cái phân biệt đối xử trong các đối tượng được phụng sự xã hội hướng về. Mà theo Đức Phật đó, cần phải mở cửa nhận thức thật rộng để cho mọi người đều có một cái cơ hội bình đẳng ngang nhau để đóng góp tiềm năng, tâm huyết, thời gian, giá trị phục sự của mình cho xã hội và cho cộng đồng. Có được như vậy thì xã hội và cộng đồng ngày càng được thăng tiến, ngày càng được lớn mạnh. Sau khi nghe Đức Phật phân tích bài kinh, cư sĩ Bà La Môn Usukari đã hồi đầu và nhận Phật làm thầy qua một cái lễ quy y rất đơn giản, có ý nghĩa tâm linh rất cao. Và bài kinh đó để tưởng niệm cái ngày ông đến với Đạo Phật, cho nên đặt tên bài kinh là tên của chính ông, Kinh Usukari. Mà ở đầu của bài kinh đó, chúng tôi đề nghị là chúng ta xem nó như là bài kinh nói về phụng sự xã hội. Nói tóm lại là thông qua quan điểm của Đức Phật ở trong bài kinh này đó, chúng ta cần phải mạnh dạn đặt lại các vấn đề về cơ cấu xã hội. Chúng ta mạnh dạn đặt lại các tầng lớp giá trị của xã hội mà các kinh điển tôn giáo có thể nêu ra. Chúng ta cũng nên mạnh dạn đặt lại những cái tiêu chí phụng sự xã hội, miễn là thông qua các sự đặt lại vấn đề đó, chúng ta có một cái nội dung và giá trị đóng góp nhiều hơn. Đi trên con đường thế này như vậy đó, thì con người của mình đó, nó sẽ có ý nghĩa và giá trị đóng góp của nó chắc chắn rằng sẽ rất là lớn, hơn là chúng ta tin một cách mù quáng và không đặt vấn đề như các niềm tin trước đây. Để chúng tôi xin kết thúc bài kinh này tại đây. Chỉ có khoảng ít thời gian để chia sẻ các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: trong bài giảng thầy có đề cập đến vấn đề đốt giấy vàng mã là lãng phí. Chúng con có câu hỏi như sau: đốt nhang nghi ngút, khói mịt mù có phải là phụng sự Đức Phật hay không? Nguồn gốc đốt nhang do đâu mà có? Đây là câu hỏi rất là hay. Chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm là cách đây mấy hôm, khi tham dự hội thảo do Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức đó, như là một phát pháo để chào mừng lại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì khi nghe chúng tôi trình bày về dây tùm gửi và yêu cầu các giới chức nhà nước và các thành phần trí thức của xã hội không nên đánh đồng đó là cây bồ đề của nhà Phật, thì một vị quan chức có thâm quyền ở trong Mặt trận Tổ quốc Trung ương đã mới chia sẻ như thế này: nhà tôi gần một cái chùa lớn lắm, chùa đó đến những ngày lễ thì đốt hương nghi ngút, tôi vào chẳng thấy tâm linh đâu mà chỉ thấy là ngạt mũi, về mấy ngày mà chưa bình phục được sức khỏe. Thì ông cũng mong rằng là các ngôi chùa đó giảm bớt cái phong tục đốt hương. Đây không phải là lần đầu tiên mà các quan chức chính phủ nhà nước yêu cầu, mà từ rất là nhiều thế kỷ qua đó, các vị cao tăng của Phật giáo đó đã dạy chúng ta thông qua cái bài đốt hương, quyện hương ở trong các nghi thức tụng niệm: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Thì cái quan niệm từ một cái loại hương vật chất vốn bày tỏ niềm tin tín ngưỡng của mình đã được các tổ của Phật giáo Đại thừa nhân thành và biểu tượng hóa bằng năm cái loại hương, đó là đạo đức, thiền định, trí tuệ, dẫn đến một cái kết quả là sống an vui hạnh phúc. Và cái tri thức về sự an vui hạnh phúc đó cần phải có mặt như một thực tại. Chúng ta cúng dường Đức Phật bằng cái đời sống đạo đức như thế là chúng ta đang đốt hương, cúng dường hương một cách thiết thực nhất. Đốt nén tâm hương cúng Phật đài, ngũ phần dân trọn đắng Như Lai, cầu cho muôn loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an đến mọi loài. Đó là cái tinh thần rất là thiết thực. Đạo Phật không dạy chúng ta đốt hương. Cái truyền thống và nguồn gốc của đốt hương phát xuất từ Trung Hoa, một quốc gia đất rất đặc nặng về cái lễ nghi, và đã làm cho người ta hiểu lầm rằng nó là cái văn hóa của Phật giáo. Khi mà cái loại nhang điện tử ra đời, nhiều Phật tử truyền thống đó phản ứng, nói rằng là chùa gì đâu mà đốt hương tà kêu quá, không dám thắp hương, mà để đốt hương điện tử như thế này làm sao trang nghiêm được. Ở chùa Giác Ngộ đó, đến những ngày Tết cũng giống như bao nhiêu ngôi chùa khác, các Phật tử người Hoa đi vào đó thì hốt một cái cây nhang rất là dài, họ cầm từ nhà đến chùa, từ chùa về đến nhà. Trong quá trình làm như thế, cái bụi khói và cái gió tạt làm cho nhang đó thỉnh thoảng đốt cháy áo của nhiều người khác. hoàn toàn không có ý nghĩa tâm linh, tốn kém tiền bạc vì người ta chặt đẹp các loại nhang đó nhiều lắm, giá được nâng lên cao vì cái niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng, người ta sẵn sàng mua vào chùa đốt nhang như vậy đó. Theo chúng tôi phước đâu chẳng thấy, mà thấy các đức Phật bị úa đèn hết. Chúng tôi vừa qua đó ở 14 ngày tại chùa Phúc Khánh, và cái ngôi chùa đó có truyền thống đốt hương khá nhiều. Vào chánh điện ngôi chùa thấy đâu cũng đen như là gỗ mun, tại vì người ta thắp nhang đi nườm nượp từ sáng cho đến chiều tối. Và những cái ngày từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30 tháng giêng âm lịch, cái chỗ đó là cái chỗ đông nhất ở thủ đô Hà Nội, ta vào thắp hương rất là nhiều. Tại vì ta nghĩ rằng là thắp hương như thế Phật gia hộ. Mặc dầu trong chùa đó ghi một câu như thế là lòng thành xin thắp một nén hương, cấm người ta, yêu cầu người ta cũng không nghe, cho nên nói là thắp nén là đủ rồi. Có nhiều người hoa thắp một nén cảm thấy không áp phê, thắp một bó, mà nhiều người mua cả 5-7 bó, mỗi bó là cả 50 thẻ nhang đốt hết như thế vào trong chùa. Trước sau gì các ông thầy cũng bị nghẹt mũi hay là bị ảnh hưởng đến tim mạch, phổi, ảnh hưởng đến sức khỏe của tâm rất là nhiều. Cho nên những người Phật tử chân chính hãy tạo ra thói quen là đừng nên đốt nhang thắp nhang ở chùa, cũng không nên đốt nhang thắp nhang ở nhà. Chúng ta chỉ cần tưởng niệm thôi, thắp nhang là nhang điện tử cũng được, hoặc là cho thắp một cây nhang là đủ, chứ không cần phải thắp nhiều. Còn trong chùa đó, đến những cái ngày lễ lớn đó, chúng tôi phải yêu cầu dẹp đi các lưu hương. Các Phật tử vào trong chùa không thấy lưu hương ta không đốt, còn thấy là ta cấm hết trơn. Và quý vị thấy là nó rất là lãng phí. Dù cái ngày 30 Tết đi, người ta thắp như vậy chỉ trong vòng một tiếng thôi là nó có hàng ngàn cây. Và phải yêu cầu các chú sa di đó là đi dụi tắt nó bằng cách là phải cầm một xô nước, để cho ta vừa cắm xuống trong vòng 30 giây ta quay đi là phải dụi tắt liền, mà đừng để cho ta thấy, ta thấy ta đau lòng mới ta cúng bị dụi ta không chịu, phải chờ ta quay đi ta qua bàn thờ khác là dụi tắt. Mặc dù làm như thế mà ở trong cái không gian của chùa nó toàn là khói không, và trong đó nó ngạt thở vô cùng, tụng kinh trong những giai đoạn đó cực kỳ khó. Cho nên chúng ta phải ý thức là không nên thắp nhang ở các chùa, mà chỉ cần qua một khóa lễ thì chỉ cần có 3 cây hương tượng trưng là đủ rồi, còn tất cả mọi người còn lại thì không cần phải thắp. Còn ở nhà chỉ cần thắp 1 cây, bởi vì thắp 3 cây ở nhà thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình, chỗ đó thì không sao, còn thấp nhiều quá thì không tốt. Nguồn gốc của nó là từ Nho giáo thôi, ảnh hưởng đến đạo Phật. Còn những người Phật tử thì chúng ta cũng không nên. Cho nên đốt nhang đó không phải là phụng sự Đức Phật. Phụng sự Đức Phật là phải được hiểu bằng một cái vế tương đương là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường Đức Phật. Đức Phật không yêu cầu chúng ta cúng dường Ngài nhang đèn hoa quả bông trái hay là thực phẩm, nhà cửa, giấy vàng mã, mà Đức Phật nói ai phụng sự chúng sanh, tạo ra các dịch vụ xã hội cho con người, cho cuộc đời để giảm đi nỗi khổ niềm đau, thì những người đó đang đi trên con đường của Như Lai đi, những người đó đang cúng dường các Đức Phật. Ý nghĩa nó khác hoàn toàn với các tôn giáo khác. Cho nên cúng hương đó chỉ là một trong những cách thức để thể hiện lòng tôn kính, mà nó không phải là cách duy nhất. Cho nên chúng ta có thể tìm những cách có giá trị tương đương. Nền văn hóa Việt Nam đã từ lâu quen với cái tục đốt nhang rồi, dĩ nhiên chúng ta cũng không cần phải bỏ, chúng ta phải giữ lại nó, mà phải hiểu trên tinh thần là ngũ phần giới hương của các tổ thì ý nghĩa của xã hội mới lớn. Nhưng mà không đó, mê tín dị đoan sẽ nhiều. Một câu hỏi ở trong diễn đàn Phật Pháp Nhiệm Màu, có các anh chị Phật tử đang nghe cùng một lúc với chúng ta ở trên nhiều nơi trên thế giới. Nếu tôn giáo khác có điều kiện phụng sự xã hội tốt, chẳng hạn bảo lãnh người đi châu Âu, châu Mỹ, nhưng họ muốn chúng ta theo tôn giáo của họ, thì hoạt động dấn thân xã hội đó có ý nghĩa hay không? Để trở thành tín đồ của các tôn giáo đó thì họ mới bảo lãnh cho chúng ta thông qua các con đường của từ thiện và an sinh xã hội. Thầy có nên vậy, có nên tạo những phương tiện làm theo họ, vì mục tiêu phụng sự xã hội hay là không? Câu hỏi này đã phát xuất từ một sự so sánh tôn giáo và phần xã hội trong cái cơ cấu ăn sinh giữa Đạo Phật và các tôn giáo nhất thần như là Tin Lành và Thiên Chúa Giáo, trong những giai đoạn mà các quốc gia nghèo khó về kinh tế, bị khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị, vượt biên đi tìm các quốc gia tự do để mưu cầu của đời sống vật chất kinh tế đủ đầy cho bản thân mình. Để có được cái cơ hội đến cái quốc gia đó đó, thì phần lớn người vượt biên bằng con đường thuyền hay vượt biên bằng máy bay đó đều trải qua một cái nơi trung chuyển, thường là các đảo, các trại tị nạn. Tại các trại tị nạn đó thì người ta được khuyến tấn là theo đạo, chẳng những có gạo mà ăn mà còn có cơ hội định cư ở một quốc gia sớm hơn. Người ta tạo cái cơ hội về kinh tế để giúp cho người đó có công ăn việc làm, tặng cho họ các quyển kinh thánh, giúp cho họ đi các nhà thờ, hướng dẫn cho họ các phương tiện xã hội. Và rất nhiều người như thế sau khi đến được cái quốc gia mà mình mong mỏi đã trở thành những người theo tôn giáo này. Cái tình cảm và ơn nghĩa của con người đó khó làm cho chúng ta gọi là vẫy tay chào hay là từ chối những đề yêu cầu mà mình nghĩ thấy rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Trong thời gian có mặt ở tại Hoa Kỳ 2 lần và Úc Châu 2 lần đó, chúng tôi đã thuyết giảng cho trên dưới 100 ngôi chùa và đã tiếp xúc với rất nhiều cộng đồng khác nhau, thì chúng tôi cũng được nghe phản ánh về các kinh nghiệm và những sự kiện có thật như thế. Là những người Phật tử đó thì chúng ta không cần phải học hỏi theo cái phương pháp mà Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đã làm, vì chúng ta có cái phương pháp nhập thế khác. Đạo Phật dạy đó bố thí đi đầu, mà bố thí bằng cái tinh thần là ba la mật: hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm, và thấy con người đó được chúng ta chăm sóc là một đối tượng cần phải được giúp đỡ để mang lại niềm vui, nhổ lên nỗi khổ đau, gieo rắc hạt giống từ bi, tạo cho họ có tuệ giác để sống một cuộc đời bình an hạnh phúc cho chính họ. Họ có thể tiếp tục sống với tôn giáo của họ, họ có thể tiếp tục duy trì có con đường tín ngưỡng mà cha ông của họ đã từng có. Những người Phật tử chân chánh và những nhà hoằng pháp đạo Phật đó tiếp tục giúp cho họ sống tốt hơn với những gì mà họ có thôi. Còn ai có nguyện vọng theo đạo Phật, đó là một sự lựa chọn, chứ chúng ta không áp buộc họ như các tôn giáo nhất thần đã làm trong quá trình gọi là nương vào sự hỗ trợ vật chất để buộc người ta có sự lựa chọn về đời sống tôn giáo và tâm linh là điều không nên. Cơn sóng thần ở Nam Á và Đông Nam Á vừa qua đó để lại một cái nỗi đau và có là một kinh nghiệm để chúng ta suy nghĩ. Phật giáo Tức Lan mặc dù là quốc giáo tại cái đảo nhỏ như thế này, trong mấy mươi năm vừa qua đất nước Thái Lan đã trải qua một cái cuộc chiến tranh nội chiến, cho nên đó cái kinh tế ở quốc gia này cho nên rất là yếu. Phật giáo của Tích Lan gồm có 4 trường phái với đứng đầu là 4 vị tăng thống đã hoạt động hết mình, vậy mà vẫn không đủ để đảm bảo được những cái nhu cầu giúp đỡ về an sinh xã hội một cách kịp thời để cho quần chúng tại đây vượt qua nỗi khổ niềm đau do sóng thần gây ra. Các cái tổ chức từ thiện của Tin Lành đã có mặt rất sớm và ủng hộ rất mạnh, cho nên cái thống kê xã hội học tại đây đã cho thấy là sau cơn sóng thần á, người ta theo đạo Tin Lành nhiều hơn, và trong số đó có những người Phật tử đã từ bỏ đạo. Các cái dấn thân về xã hội và dấn thân về chính trị đó, như là hai phương diện nhập thế rất quan trọng của đạo Phật, mà vốn như là bản chất nhập thế của đạo Phật, đã không được chúng ta sử dụng một cách đúng với cái mức độ của đó. Cái bài thuyết trình của chúng tôi vừa qua tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo là học thuyết nhập thế của Phật giáo từ góc độ chính trị và xã hội. Chúng tôi đã phân tích từ kinh điển và cho thấy rằng là bản thân của sự nhập thế về chính trị không có gì là sai, vì chính trị là nghệ thuật quản trị một quốc gia, làm sao đảm bảo được các quyền lợi nhân bản, quyền lợi dân chủ, tự do và các quyền căn bản của con người cần phải có. Như thế nó là một cái điều rất là hay. Và trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật đã dạy về nghệ thuật tề gia song song với trị quốc và bình thiên hạ, chứ không phải chỉ có Nho giáo mới có. Và có thể nói kinh điển Phật giáo với nhiều bài kinh dạy về nghệ thuật này nhiều nhất chưa từng có trong lịch sử tôn giáo của nhân loại. Thì chúng tôi rất là mong là các nhà cầm cái này mực phải suy nghĩ lại và hãy đặt lại những vấn đề để tạo điều kiện cho tính đồng hành của Phật giáo với dân tộc đó thật sự không chỉ có ý nghĩa về lý thuyết, mà phải có cơ hội để đóng góp, để giúp cho cái nền dân tộc chúng ta được phát triển một cách tốt đẹp hơn. Còn dấn thân về xã hội đó là chúng ta đã có rất nhiều học thuyết rồi. Cho nên đạo Phật đó có thể đi con đường riêng của mình mà không cần phải bắt chước và vay mượn các giá trị Tin Lành và Thiên Chúa giáo đã từng có, vì cái đó nó không nên. Và luật pháp của các quốc gia trên thế giới này là cấm, bởi vì đổi đạo thông qua hỗ trợ kinh tế đó là một cái mưu cầu không tốt về mục đích. Trong cái đó con đường dấn thân của đạo Phật á là vô ngã vị tha, nơi nào cần chúng ta đến, nơi nào khổ chúng ta ban vui, nơi nào đó bất hạnh á chúng ta tặng hiến an lạc. Còn ai theo mình thấy rằng con đường đó là một lý tưởng cần phải chọn, chúng ta khuyến khích và giúp đỡ chứ không nên bắt buộc. Và do đó đó chúng ta thấy rằng là cái con đường hoằng truyền Phật pháp của đạo Phật trong thế giới phương Tây như là châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc ngày nay đó không đi bằng thanh gươm và thập giá, không đi bằng chủ nghĩa kinh tế, mà đi bằng tuệ giác và đạo đức. Nó len lỏi vào các cơ cấu xã hội một cách rất là nhẹ nhàng, và nó trở thành sự lựa chọn của con người có lý trí. Cho nên đó, chúng ta cũng không nên quá sợ hãi. Vấn đề mà chúng ta cần phải lo đó là thế giới châu Á vốn đặt nặng quá nhiều các cái mê tín và dị đoan. Nếu không khéo đó thì khi trở về cái cội nguồn tâm linh của đạo Phật là ở châu Á, tiếp xúc với các cái phong tục tập quán mê tín dị đoan, người ta sẽ bị dội ngược hoàn toàn. Cho nên vấn đề là làm sao để tháo gỡ các dây tùm gửi trên thân cây Bồ đề mà không cần phải chặt đi cái thân cây Bồ đề. Chặt thân cây Bồ đề là một sai lầm. Vấn đề là tách rạch ròi giữa hai cái, đâu là của đạo Phật, đâu là tín ngưỡng truyền thống, đâu là mê tín dị đoan, là để cho đạo Phật được phát huy các giá trị tâm linh của nó. Vì thời gian đã hết, khóa kinh của chùa đã gần diễn ra, cho nên chúng tôi xin tạm ngừng tại đây. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh phúc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.